Thế bây giờ các anh chị lấy ở chương 1 ra này, các anh chị quan sát xem ở chương 1 đó, đầu tiên là phần lời tựa, xong rồi đến số 1 La Mã làm sao? Thư gửi các hội thánh Asia. Asia là ở đâu ấy nhỉ? Mình đây này, Á Châu của mình đây này. Cho nên gần gũi với chúng ta lắm á. Thành thử ra hôm nay là mình xem những lá thư gửi cho các hội thánh ở Asia. Rồi các anh chị quan sát tiếp á, thì ngoài phần mở đầu là bắt đầu với thị kiến mở đầu, rồi bắt đầu sang chương 2 đó là thư cho từng hội thánh. Thế thì lúc nãy tôi nói với các anh chị là trong thể văn Khải Huyền, người ta vận dụng hình ảnh con số biểu tượng. Ở đây mình gặp ngay con số mấy? Con số 7. 7 lá thư cho 7 giáo hội. Số 7 nghĩa là cái gì? Số 7 nó đẹp hay nó xấu? Theo người Việt Nam của mình thì số mấy thì đẹp? 9 nút à? Trong Kinh Thánh số 7 là đẹp lắm. Một vài tác giả người ta cho chúng ta biết là số 7 tượng trưng cho 7 hành tinh. Và ngày xưa người ta trình bày, người ta vẽ ông hoàng đế Roma cầm ở trên tay 7 ngôi sao. 7 ngôi sao đó nó diễn tả 7 hành tinh và muốn nói lên cái quyền lực, quyền thống trị của hoàng đế Roma, nó bao khắp hết. Thế khi chúng ta hiểu như vậy đó, thì các anh chị lấy ngay chương 1 ở câu 16 coi. Câu 16 viết làm sao?
Tay hữu
người cầm 7 ngôi sao, và từ miệng người phóng ra một thanh gươm 2 lưỡi sắc bén, mặt người tỏa sáng như mặt trời chói lọi. Thấy không? Thấy 7 ngôi sao chưa? Thế thì người ta dùng cái hình ảnh con số biểu tượng đó để diễn tả cái quyền thống trị của Đức Giêsu Kitô. Và đồng thời, cái quyền năng đó là một thách thức cho quyền lực của đế quốc Roma. Và nguyên trong một câu đó thôi, chúng ta đã thấy này, thứ nhất này, 7 ngôi sao này. Thứ hai, một thanh gươm 2 lưỡi này. Thứ ba này, mặt người sáng như mặt trời. Toàn là hình ảnh không à. Thể văn Khải Huyền đó, ta vận dụng rất là nhiều. Thế trong các lá thư gửi cho các giáo hội, nếu chúng ta để ý, thì mỗi một lá thư đều được trình bày theo một cấu trúc giống nhau. Đầu tiên á, là mệnh lệnh hãy viết cho thiên thần của hội thánh này, hội thánh kia. Coi kỹ lại xem có đúng vậy không. Câu đầu tiên luôn luôn là như vậy. Sau cái câu đó là trình bày Chúa Giêsu như là đấng ban sứ điệp. Đây là lời của đấng. Mỗi một cái thư có thể là khác, nhưng mà luôn luôn bắt đầu như thế. Đây là lời của đấng là đầu và là cuối. Đây là lời của đấng cầm thanh gươm 2 lưỡi, ví dụ vậy. Rồi sau đó đó, cái phần chính của lá thư sẽ bắt đầu bằng cái câu ta biết. Ví dụ chương 2 câu 2, ta biết việc ngươi làm. Chương 2 câu 9, Ta biết nỗi gian truân và cảnh nghèo khó của người. Rồi chương 2 câu 13, ta biết ngươi đang ở đâu. Đấy, bắt đầu cái phần chính bằng cái câu ta biết, rồi mới kể ra. Rồi sau đó nó đến một cái câu nữa cũng được lặp lại thường xuyên, nhưng ta chống lại ngươi vì ngươi thế này, vì ngươi thế kia. Kế tiếp đó, phần như là kết đó, ai có tai thì hãy nghe. Bởi vì có những người có tai nhưng mà không nghe. Thực tế là như vậy đấy, có tai nhưng mà không nghe. Cái cấu trúc của các lá thư giống nhau lắm.